thì nó lại. Đức Đạt Đạo Sư nói người nào giác ngộ thấy nghe, nó thấy cảnh vật nghe mọi âm thanh đều là Phật. Người nào không giác ngộ thấy nghe đều ma hết, cảnh là cảnh giới ma. Rồi sao vậy? Tôi tự thấy câu đó rất là khó hiểu, phải không? Ba, khi hiểu là người này giác ngộ, người nào chứng đạo đắc quả ngồi đó, khi sống tâm mình được á, thì mình thấy chỉ thấy mà thôi, thấy người với người, vật với vật thôi, không khởi tâm không bị thích đưa lấy bỏ, thì cái người đó ở trong cảnh giới của Phật, đang đắc tự trong giới niết bàn. Còn nào thấy phân biệt thích ưa lấy bỏ là cảnh giới của ma, phải không? Người ta đó là cái đủ cái ma, cái chỗ tâm mình phân biệt là ma. Cái đó là ngủ cái ma, là ngủ cái thân mình đó, chứ không phải bây giờ nội ma và ngoại ma. Nội ma là ngủ cái ma trong mình, ngay trong mình nó tạo ra ma. Ma là cái tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ, buồn vui mừng giận. Cái tâm mà vọng tâm mà tử đó là ma, vọng tâm bất tử đó là địa ngục. Cho nên cổ đức hồi xưa có chỉ dạy đó, mà khi đến học đạo á, có một vị thiền sư học đạo tưởng lành không, học gì chớ vọng tưởng. Đi đến học đạo này không có giảng gì nhiều, không có nói gì nhiều, nghe đưa tâm lên là chớ vọng tưởng, thôi về học mình làm cái đó đi. Có nhiều mà vọng tưởng là ma, mà tâm thanh tịnh là Phật. Vọng năm tới nó là vọng, vọng tưởng là địa ngục. Thành ra học đạo đó là mình hiểu đạo thì nó, thành ra sự thật ra có đó là nội ma, còn ngoại ma thiên ma là có đấy. Có ma bên ngoài vẫn có, thiên ma vẫn có. Mà mình tu tập thanh tịnh tốt đẹp thì bắt đầu thiên ma mới rớ vô mình. Tu như lơ mơ là thiên ma có rớ đâu. Cái ma thường thường ở đây là được rồi, ma quỷ này nói được rồi. Còn thiên ma là người nào tu gần chứng đạo đắc quả rồi á, thiên ma mới rớ vô. Còn mình tu lo mơ mơ về ma không có rớt, nó để cho ma mấy ma lon con nó chấp ở đây nó phá mình được rồi, thì ma không cần. Thật ra Phật tử lý chỗ này á, bây giờ Phật tử nói thưa sư, bây giờ ma cảnh giới này mà ma ma thường thường lóc nhóc đó, là thưa sư muốn biết chỉ gì? Thì thật Phật tử biết là nhà quân tử thì có quân tử đến, nhà tiểu nhân thì có tiểu nhân đến. Bây giờ Phật tử có những một số người bị ma dựa ma nhập đó nha, có đấy. Chính chưa thấy bao nhiêu người đó. Mà sao? Là cái tâm mình nó vọng động có loại, nó hiệp với ma, ma nó vô mới được. Còn Phật tử niệm Phật thanh tịnh không bao giờ ma nhập được, không bao giờ ma nhập được người tu. Nhưng mà không phải nó ma vô không được à. Người đó, người tu là tu thanh tịnh niệm Phật thì chính chắn. Chứ tu mà vọng loạn xấu loạn là ma vẫn nhập thì nó bạn với nó. Đó, nhà quân tử thì quân tử đến, nhà tiểu nhân đến. Mình là người quân tử, mình tu thanh tịnh rồi không có vụ ma vô tâm mình được. Nhưng mà tâm mình vọng loạn thấu loạn là tâm ma thì ma nó mới dựa được. Thành ra người nào mà nó có bà đó tu quá mà sao ma dựa cho cái chừng này, bả tu rồi mặt ngoài nhưng tâm ma, thành ra ma nó mới dựa được. Tôi đi chỗ này, nếu mà tâm Phật thanh tịnh Phật không bao giờ ma dựa được, bởi vì cái nhà quân tử là ma không có vô được, được không? Đó. Thật ra bây giờ khi hiểu được vậy rồi nên là sư nói là nếu như bàn thì cũng vậy đó. Tâm Phật tử lặng lẽ thanh tịnh không dính mắc hết là niết bàn. Còn tâm mình khấu trượt ô nhiễm vọng động khấu loạn là địa ngục, đau khổ. Thì ngay nơi đây cũng niết bàn, ngay đây cũng địa ngục. Rồi Phật tử hỏi, có nhiều người thắc mắc lạ lùng mà điều tại vì chưa nắm được ý đạo mà đó thắc mắc. Nói thưa sư, như vậy ngay nơi đây niết bàn, ngay nơi đây địa ngục, như vậy thì không có cảnh giới địa ngục sao? Sao không có? Có thì có tự bao ai có hết, sao không có được? Nhưng mà nó có thiệt không được. Bây giờ tự nó có địa ngục mà nó có không được. Cái đó mà nó có là có thiệt sao? Cái đó là cái cũng tạm quyển giả, khi mình cái người tạo nghiệp nó cảm ứng rồi về cảnh giới đó thôi. Thì hiện bây giờ cái tâm mình u ám xấu xa quấy ác thì bỏ cái thân này rồi, nó mới chiêu là tâm hiện giờ đau khổ địa ngục, thì nó mới chiêu cảm bỏ cái thân, chiêu cảm vào cảnh giới địa ngục. Cảm đau ứng đó, mình quấy ác thì cái cảm của gì nó ứng từ gì cảnh địa ngục. Tâm mình thiện lành tốt đẹp ứng gì cõi thiên đàng, tâm mình niệm Phật thanh tịnh nguyện của Phật là ứng gì tây phương cực lạc của Phật hay nè. Chứ sao không có? Nhưng mà điều gì đều duyên hợp như nguyện cả. Thành ra mình nói có thiệt không được, đó là không phải chân lý. Như cỏ mình sống thì nó có thiệt cũng không được, có mà như quyển, có mà không thật thì được. Được rõ không? Nó bây giờ nội cái sắc thôi, bây giờ có thọ tưởng thức nữa là hết giờ, nhưng mà nội thì nói tạm nó cái sắc cho rõ ràng. Đó tự nhiên còn thắc mắc chút nào nữa không? Tận lần thì sao nhớ nháy nhắc thì nói thêm thọ tưởng thức. Cái điểm này quan trọng lắm, là mình tưởng học cho rõ. Mà nếu mình rõ rồi thì mình thoát khỏi mọi quá. Ngay ở đây nội câu đó mà tưởng học bát nhã tâm kinh mà thoát khỏi mọi trần ngũ quẩn dây không mà thoát khỏi quách. Thoát mọi đau khổ, thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn. Thì nhiên hỏi có như vậy không? Tập cái đó là qua nghiêm kinh cao nhất á. Tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, tập địa, tập đẳng giác, diệu giác, tập Phật. Nhưng mà tôi nói học nó mệt lắm, đúng là thiệt. Bên thiền sư tôi chỉ gọi tôi thích cái chỗ này nhất bên thiền sư nè. Giọng nhiều, giọng ít, hết giọng là Phật. Thì mấy cái, tức là chuyển giọng, ví dụ như giọng mấy cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng này kia đó. Ví dụ thập tính ha, thập trụ thành tâm hướng là tam hiền, mà đến thập địa nó mới là thánh à, nó lên hàng thánh bên Bồ Tát. Rồi bắt đầu là qua thập địa rồi cái đẳng giác diệu giác là Phật, đẳng giác Bồ Tát và thành Phật đó. Thì sư muốn nói là mình tu tường tử tu tiếp tường tử, rồi bên thiền ta nó hồi không có giai cấp. Đó là 51 lớp mà giai cấp bên thiền ta nó ô lộn xộn mệt quá, nhớ danh từ mệt quá. Bây giờ tu cứ như tu sao tâm vọng nhiều, tâm vọng ít, hết vọng mà Phật rồi, và đẳng giác diệu giác vượt qua. Còn bây giờ mình muốn tu kỹ cũng được, tu kỹ là vậy đó, là vậy tu theo những cái tường trình mấy chục lớp vậy đó. Sáng quá thì tôi nó ngủ mà mình nghe nội ma mình hiện bây giờ mình sống tới tu tới đâu là cũng còn hết à, còn ngủ ma đó hết à, tới đâu cũng còn đó, Bồ Tát vẫn còn. Nhưng mà điều mình biết nó thôi, nó không có hại. Muốn mà nội ma mình không có hại, mình nói chân là tại mình giác ngộ. Bây giờ xin nói một tử nghe chỗ này rõ nè, là khi mà tâm mình đã nghĩa đương niệm Phật, bắt đầu nó vọng khởi. Cái vọng khởi là ma là Phật, vọng khởi là ma là Phật, cái chữ nó quá rõ ràng. Cái vọng khởi là ma, cái khởi tưởng nghĩa gì cũng là ma. Thì mình đừng có theo phá đó. Chừng nào ông hết giọng nó hết phá được. Niệm Phật ngoài không định khởi mình khởi nghĩ. Mà cười đạo Phật là nó không, mình không sợ. Ta kêu nè, tôi tự nghe chỗ này là không sợ vô minh vọng niệm khởi, mà sợ giác ngộ chậm. Mình còn đương tu trì thì vô minh vọng niệm mình phải có khởi thôi. Cái vọng niệm phải khởi, mà tự chưa khởi là không khởi không được. Vì mình không đủ sức mà để không khởi, chỉ Phật mới không khởi được. Thì những cái vọng niệm khởi là cái người gì? Khổ không sợ, Phật không sợ mình cái đó. Nhưng mà sợ gì? Giác ngộ chậm, nó khởi lên mình theo nó cũng quên được Phật. Thì Đức Phật không nên. Khi nó khởi chạy mình biết là giọng khởi, biết giọng khởi thôi, lo niệm Phật. Không cần từ, không cần việc, tự nhiên hết à, cứ lo niệm Phật. Thì bây giờ thiên nhiên như thiên nhiên, cái Phật tử tu trì mà tới bao lâu mới hết giọng đây? Suốt cuộc đời tự nhiên còn giọng thì còn má. Có thể nếu bây giờ có Phật tử mà tu tập thì còn vẫn còn giọng, còn má đeo, mà tới gì có Phật hay là cả cái ý đó. Thì bây giờ cả một vấn đề đó, thôi bây giờ đấy. Thì cái ấm là cái ngăn che, cái tối tâm ngăn che, chứ không phải đâu, cậu ấm không phải cậu tốt đâu. Cái ấm là cái tối tâm cái ngăn che. Cái ngủ ấm này là cái ngủ ấm ma, cái ngủ ấm tối tâm, ngủ ấm ngăn che, cái tâm mình cho mình hiển lộ được. Phật tử đó không? Chứ cái ấm này không phải là tâm danh từ tốt đâu. Ấm là giọng đó, mà cái ngăn che, cái tối tâm, cái màn đêm, cái màn vô minh nó che mờ tâm mình, tôi kêu cái ấm. Cái ngủ ấm ma là vô, hay là ngủ ấm không mà vậy. Cái ngủ ấm này đâu có thiệt là trên tâm cũng ấm đâu. Chào ơi, bây giờ hết giờ rồi, không có niệm Phật sao bây giờ nó chứ tôi giảng hoài cũng được. Phật tử mà chịu nghe, chịu hỏi là tốt đó. Phật tử nhớ cha hỏi học nha, giảng hết cũng được.
Bồ Phật, kính lạy Tam Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Hôm nay là ngày rằm tháng năm, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Quý Phật tử thiện nam tín nữ Nhân chút ít thì nhờ quý báo cô hội về nơi đạo tràng tỉnh xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu người dương thanh thới. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội và một Phật. Vào giờ này để sư giảng tiếp Phật tử về Bát Nhã Tâm Kinh đó, thầy xin đọc cái đoạn kỳ rồi đó, rồi đọc thêm liên giảng bữa nay đó. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến, không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, cho nên Bồ Tát y theo Bát Nhã ba lần ba thời, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời và Bát Nhã ba la mật đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Bây giờ sư xin lặp lại cho Phật tử ý niệm cái chỗ mà nếu mà tự học cái đạo đó, không? Thì đến chỗ này là nó hơi khó, trình độ cao rồi. Thì tại sao Đức Phật nó không hết vậy? Phải không? Phật tử nó không hết, Phật tử nó gì thì trong Đức Phật nó không có gì hết sao? Hồi đó Đức Phật dạy là tứ diệu đề, rồi 37 phẩm trợ đồng, trong đó có 37 phẩm trợ đạo, rồi thập nhị nhân duyên, rồi lục độ vạn hạnh. Hắn rồi nói nay ngay của mình là sắc sinh nó bị xuất pháp, là mắt tai mũi lưỡi thân ý, hay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là 18 giới. Đức Phật nói hết dạy cho mình tu. Mà đến đây trong kinh này á, đến giai đoạn này Đức Phật nói là sao? Là không hết. Rồi tử tưởng rằng không nghe, nhưng mình học đạo cái ý niệm chỗ này, Phật tử nên nhớ rằng trình độ mình cao rồi phải nhận thức cho đúng chân lý của nhà Phật. Chẳng hạn như bây giờ mới vào Phật tử tu á, tương thường nói dễ nè, Đức Phật dạy gì dễ là nhân thừa đó, Phật tử giữ ngũ giới cấm. Đức Phật chỉ rõ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo dối, không uống rượu. Theo Phật tử biết bây giờ làm hiền lành đi, thì ăn chay tháng mấy ngày cho trường, là tụng một kinh nào đó, Phật tử làm đi thì dễ phải không? Thế dễ. Mà vượt qua cái chỗ này nhận xét lên cao rồi phải nhận đúng. Đó. Rồi sở dĩ làm sao Đức Phật dạy trong tứ diệu đề, tứ diệu đế đó là có 37 phẩm trời đạo nữa, rồi thập nhị nhân duyên nữa, rồi lục độ nhân hạnh, để chi vậy? Xin thưa đó là tùy bệnh cho thuốc. Và tự thấy không? Xin nói vậy nè, như bây giờ bác sĩ hay là bên nhất là đông y mà tự dễ lắm, vô khám bệnh rồi ông thầy ra cái toa, mà khi ra cái toa rồi Phật tử lấy cái toa để hút thuốc, hút thuốc uống hết bệnh thôi, đâu có toa đâu có dùng nữa. Nhưng mà khi mình còn bệnh thì phải cần dùng cái toa đó để hút thuốc, mà khi hết bệnh rồi đâu có dùng cái toa làm chi nữa, đâu có dùng thuốc nữa, được đấy không? Thì Đức Phật ở trong cái cuộc sống mình nó 84.000 phiền não trần lao, rồi tùy nhân duyên đó Đức Phật cho thuốc, cho toa. Toa là gì? Là tứ diệu đế, là 37 phẩm trời đạo, là thập nhị nhân duyên, là lục độ vạn hạnh, tùy cái toa cho thuốc. Phật tử rõ không? Mà khi tử tu tập đó, lấy cái toa này mình tu tập sống cũng như mình uống thuốc vậy đó, tùy bệnh mình thế nào hợp cái toa nào. Bây giờ tử thấp quá thì không thể học cái toa mà thập nhị nhân duyên được hay là Bồ Tát được, mà tu tập cao lên giờ lấy cái toa thuốc thập nhị nhân duyên diệu giác. Cao nữa là lấy cái toa lục độ vạn hạnh hành Bồ Tát. Mà nếu khi Phật tử trong sạch thanh tịnh hết bệnh rồi, mình tu đến trong sạch rồi bây giờ mình buông bỏ, thì lúc bây giờ Đức Phật biểu là thật là không có, tạm mượn cái nhân duyên thế nào đó, tạm mượn cái toa thuốc, cái phương tiện để chỉ Phật tử tu tập là cho hết bệnh của mình. Mà khi hết bệnh rồi là bỏ. Thì trong này Đức Phật nói không hết là chi vậy? Không phải đừng chắc khi mình hết bệnh rồi thì bỏ, mà còn bệnh là còn dùng, có chứ không có được. Bây giờ nói Phật tử hoài cái chỗ này nè, bề mặt của tinh thần nhà Phật là nếu nhìn thì mặt có, là có tự mãi mãi, có hết cái gì cũng có hết rồi. Có khổ tập diệt đạo, có lục độ văn hạnh, thấy không? Có tứ diệu đế, có bảy phẩm trời đạo, có hết. Mà nhìn nhà mặt không á, là không hết như đây mà. Đức Phật có nhìn nhà mặt không là không hết. Ở trên nhà Phật mình đừng có nằm trong cái chấp hữu chấp vô, hay là đừng có chấp đọa thường kiến và đoạn kiến. Là biểu mình phải dùng tùy khéo mà nhận định. Khi mình còn bệnh là còn dùng thuốc 37 phẩm trời đạo dùng hết chứ, phải không? Thập thiện dùng hết chứ, bởi thập nhiên nhiên dùng hết chứ, sao không dùng được? Mình còn bệnh mà không dùng to thuốc sao mà hết bệnh? Nhưng đây là Đức Phật, mình phải hiểu rằng đây là cái phương tiện. Khi mình hết bệnh rồi á, mình buông xả là không. Cho nên người nào mà chấp kinh á, là học thuộc lòng kinh, đọc lợi hoài, trong nhà Phật nó là sở di chướng, cái chướng của cái biết mình chấp. Tôi giờ tụng kinh, tôi thuộc kinh nó rồi đọc hoài đó, là vậy tâm tôi thấy an à. Nhưng mà cái đó là một cái phương tiện phần nào thôi. Nếu mình chấp cái đó, mình giữ lòng mình hoài, cũng là sở tri chướng. Cái chướng sở tri, cái chướng của cái biết mình chấp, phải không? Tại sao Phật tử phải hiểu đi, nói sao mà Đức Phật nó không hết rồi đó. Đức Phật dạy mình tu tập hết rồi, bây giờ nó không hết rồi sao tu? Hiểu chưa? Phật tử vẫn tu theo lời Phật dạy, và nhìn nhận mặt có, mình còn bệnh là mình phải dùng những pháp Đức Phật chỉ dạy cho mình tu trì. Khi nào tự bệnh mới bỏ. Bây giờ lên đây là mình hết bệnh rồi đó, mới không cần dùng. Thì trên này Đức Phật lên cao rồi thì Đức Phật mới chỉ, sao mới chỉ mình đừng xả. Cái đó là cái phương tiện Đức Phật hướng dẫn cho mình để trị bệnh trong mỗi lúc. Và khi mình hết bệnh rồi nên gì? Xả bỏ chứ đừng giữ lòng. Nó còn chướng từ tâm vô nhất vật. Mà dầu mình giữ cái pháp Đức Phật, giữ kinh Đức Phật trong lòng cũng sợ thì chưa, cũng còn vật. Cho nên đừng phiền não dữ dằn tham sân si, mình chứa trong lòng mới có vật. Rồi bây giờ cái những cái pháp kinh của Phật đó là mình chứa trong lòng mà không có vật, không, tôi vẫn có vật. Nó tế hiện đổ đó đấy. Thì Đức Phật, kinh Đức Phật nói qua nói lại để gì? Để phá chấp cho mình. Chúng sinh thì nắm đầu chấp đó, nắm đầu giữ đó. Thì Đức Phật sợ nếu mà chấp như vậy rồi thì không giải thoát được. Cho nên Đức Phật nói rồi phá, nói rồi phá, phá sợ chấp chúng sinh. Phật tử mới hiểu ý, mới hiểu ý của Phật như thế nào á, rồi bây giờ mới hiểu được kinh Bát Nhã Đức Phật chỉ dạy mình, hướng dẫn mình, nó không lấy làm lạ. Rồi đến cái chỗ mà Đức Phật nói là không có trí huệ cũng không chứng không đắc. Rồi Phật tử nói nếu mà trường hợp mà không có trí huệ thì không chứng không đắc là sao? Phật tử biết đại trí huệ là gì không? Đại trí huệ là chân tâm mình, phải không? Rồi không chứng đắc là sao? Rồi Đức Phật là sao? Cuối cùng Đức Phật nói là có chứng có đắc. Nhờ vô nghe kinh Bát Nhã này, tu Bát Nhã Ba La Mật này thì sao? Thì ba đời chư Phật đều y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng giác là đắc. Hồi nãy mình nói vô chứng vô đắc, mà tại đến cái đoạn này Phật nói đắc là sao? Đó, mình phải hiểu ý Phật nữa. Độ tử hiểu nó sao mà Phật nói lại hoài tôi không hiểu nổi, sao nó khó chỗ này. Đó, mà bây giờ mình nắm cái ý Đức Phật nó nói gì để phá chấp mình. Sở dĩ Đức Phật đầu tiên Phật nói vô chứng vô đắc là sao? Là vì Đức Phật nói là chân tâm sẵn có của mình rồi. Mà mình khi mình tu tập mình trở về sống chân tâm mình rồi thì có gì đâu chứng đắc đâu. Chỉ mình sống chân tâm của mình thôi. Chân tâm bổn tánh Phật tử là toàn năng, toàn giác, toàn thiện. Khi mình trở về sống trọn vẹn tâm mình thì mình chỉ sống chính mình thôi, đâu có chứng đắc đâu. Nhưng mà nếu hiểu mặt vậy thì Phật tử nói gì? Tôi tu chi? Tôi tở tôi sống gì? Đâu tu tập gì nữa? Thì Đức Phật mới phương tiện nó ra. Phải hành bao nhiêu pháp đó, rồi nhờ hành theo là tâm mình mới trở trong sạch, mới trở chân tâm mình đi. Hồi đó mình chấp nhất, mình mù mờ, mình vô minh, mình tham sân si đầy nhảy. Mà bây giờ nhà Phật chỉ cho mình rồi, mình hết tham sân si, tâm mình thanh tịnh trong sạch, mới trở về sống chân tâm mình được. Đó, cho nên bây giờ nó có chứng có đắc. Phật tử thấy không? Bởi vì nếu trường hợp nó không chứng đắc hết, mình tưởng chịu tu, sợ người ta không chịu tu, người ta chấp. Cho nên Đức Phật mới có chứng đắc đây. Khi mình hồi đó mình còn tham sân si mạn nghi tà kiến đủ điều nhơ nhớp phiền não chướng, bây giờ mình tu tập thanh tịnh trong sạch rồi, Cho nên chân tâm mình hiển lộ thì tạm nó có chứng đắc cho mình dễ hiểu. Đó vậy mà tu chứ, vậy mới tu. Chứ không phải nó hết không chứng không đắc gì hết thì Phật tử chừng không tu à. Tu có sẵn rồi đâu cần gì tu nữa, không được. Đức Phật nó phải có chứng có đắc. Nếu mà tu hết tham sân si mà những cái pháp Đức Phật chỉ đó, muốn hết tham sân si mạng nghi tà kiến đó, là phải reo theo lời Đức Phật chỉ trong kinh. Mà khi mình theo lời Đức Phật chỉ trong kinh, tâm mình trong sạch rồi, hết vọng rồi, thì mới hoàn tử tánh mình hoàn trơn. Thì bây giờ mình Đức Phật nói đó, thì vậy mới chứng đắc rồi đó. Nhờ tu theo pháp Đức Phật chỉ mới có chứng đắc đó. Nhưng mà mình nhìn thấy bằng mình chắc chứng đắc không như vậy thì cũng chưa trọn vẹn là chân lý. Vì sao? Vì mình trở sống chân tâm sẵn cố của mình rồi, chứng đắc gì? Đâu có phải cái gì lạ đâu. Đâu phải tu tập mình luyện mới thành cái chân tâm muốn tánh mình đâu mà Phật tử là chứng đắc. Nhưng nhìn về mặt cái bản thể thì không có chứng đắc. Phật tử nắm được yếu lý này không? Chứ đừng nói sao mà Đức Phật nói qua nói lại tôi không hiểu gì hết là cái ý vậy. Nếu mình chấp chứng đắc không thì không được, thì nó chưa trọn vẹn. Và mình chấp vô chứng vô đắc không thì cũng khó hiểu quá, cũng khó nhận, là mình không sao tu được. Đã không? Chứ nó là khi tâm mình vọng niệm hồ đào giờ vô minh chấp chặt của mình, cho nên tham sân si mạn nghi tà kiến, mừng giận buồn vui thương ghét đủ cái trong tâm mình, đủ cái vọng niệm, đủ cái vọng tâm. Cho nên Đức Phật mới thấy độ chúng sinh đủ chính bệnh, Đức Phật ra nhiều to thuốc để cho mình uống, là Phật tử tu tập theo đó. Tham tứ diệu đế là 37 phẩm trời đạo, là thập nhị nhân duyên đó, theo rồi lục độ nhân hạnh đó. Phật tử dùng những cái pháp này tu trì đó để mình trị bệnh. Mà khi mình trị bệnh hết bệnh rồi thì chân tâm mình hiển lộ đó. Thì ta bây giờ Đức Phật nói cho mình dễ hiểu, nhờ Phật tử tu tập như vậy bây giờ có chứng đắc đạt được quả vô thượng vô đề rồi đó. À, nhưng mà nhìn mà mặt khác, cái quả vô thượng vô đề là sẵn có của mình rồi, chứ không phải bây giờ nhờ tu luyện nó mới mà luyện được mới thành cái đó, đã không? Chỉ là mình cái vô minh mê mờ như cái mây nó án mặt trời. Bây giờ mình làm có cái phương cách để Phật chỉ cho mình gì? Mây tan, mặt trời hiện, thế thôi. Mặt trời huệ nghiệp của mình, mặt trời huệ chân tâm mình hiển lộ gì? Thì mặt trời nó có sẵn rồi, đâu phải cho luyện gì đâu, mình nó chứng đắc. À, thì nói lại lặp hoài là cho tự hiểu, để tự hiểu kinh Bát Nhã là phải vậy đó. Nè, à, rồi tự hiểu tại sao không hết, Đức Phật nó có hết, rồi bây giờ không hết, rồi sau cùng Đức Phật nó có hết. Vẫn có tứ diệu đề, vẫn có thập nhị nhân duyên, vẫn có đục độ vạn hạnh. Tại sao vẫn có? Nếu thật sự nó không có thì chắc không đâu nha. Không ngờ đâu có được. Tùy bệnh cho thuốc phải phương tiện có chứ. Nhưng mà sợ Phật tử chắc đó là thiệt. Cái phương tiện ra mà mình tự cho là thiệt, cái giữ đó hoài, tưởng là chân lý tuyệt đối, thì Đức Phật mới phá sở chấp của mình, sợ mình chấp. Cho nên Phật tử thấy Đức Phật giảng 49 năm giảng pháp cho Phật tử, tất cả chúng sinh, cả Thinh Văn Dương Giác Bồ Tát nghe 49 năm. Rồi khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người ta không nói câu nào. Đấy, sợ mình Đức Phật phương tiện dùng pháp mà để trị bệnh cho chúng sinh, trị bệnh cho hàng Thinh Văn Dương Giác Bồ Tát, mà sợ chấp cái đó Đức, rồi Đức Phật người ta không nói câu nào. Là cuối cùng Đức Phật phải phá chấp, phương tiện ta hiển pháp lên để dạy dỗ, để trị bệnh như cái toa thuốc để trị bệnh chúng sinh. Bây giờ mình hết bệnh rồi, mình đừng chấp cái toa thuốc này nữa. Cho nên phải hiểu là tâm không, vạn sự đều không đó. À, rồi Phật tử đừng nói tâm không mà tâm không ngơ, cái cả pháp giới này, cả vũ trụ này không có gì hết trong tâm mình mới được, lại hiểu lầm nữa. Đã không? Như vị đầu sư nói rất rõ trong này nè, có hết chứ, có trời trăng mây nước ngôi sao, hàng tỷ tỷ hành tinh, hàng hà sao số hành tinh đương xoay của tâm mình, không có sao được. Nhưng mà vẫn tâm vẫn không, nếu mình không chấp không kẹt. Bây giờ người nào có tu thấy rõ chỗ này à. Chứ bây giờ thấy rõ nhất là bây giờ niệm Phật, bây giờ cái tâm không ha. Chỗ này Hội Tử Cư Nam môi, đừng khởi nghĩ, đừng tưởng nhớ. Vẫn có cảnh đời của mình hết, có chồng, có vợ, có con, có cháu, có kích, có nhà, có cửa, có đất, có ruộng, có vườn.
Nhưng mà khi ông tưởng nhớ câu niệm Phật, thanh tịnh hoàn toàn buông xả hết để giữ câu niệm Phật, bây giờ tâm mình có không? Tất cả cái đó đều không có. Tâm không vạn sự đều không. Tâm mình phải tưởng niệm Phật dễ, còn bây giờ tâm không là khi ta nhập tâm ta, ta ngộ chân tâm, ta sống chân tâm, đó là tâm không. Nhưng bây giờ mình niệm Phật cũng là gần cái tâm không rồi. Lúc bây giờ Phật tử là niệm Phật, nhớ câu niệm Phật, không vọng tưởng, không khởi nhớ gì hết, đấy là Phật tử nó tâm không đấy. Phật tử chỉ nhớ câu niệm Phật mà không nhớ nghĩ gì hết là tâm không đấy, tự đó không. Còn tâm có là khi mình nam mô về Phật mà nhớ nghĩ tưởng đủ đều, buồn vui mừng giận thương ghét, nó hiện tâm mình song song với câu niệm Phật, hay là mình quên niệm Phật để mình nhớ nghĩ cái điều đó, hay là tâm có Phật rồi đó, tâm có hết rồi đó. Bây giờ chỉ ví dụ dùng tự nhắm rõ được không? Đó, khi mà tâm không thì biết bàn là khi dùng tự, lúc mình tự niệm Phật rồi không nhớ nghĩ gì hết, buồn vui mừng giận thương ghét buông xả hết, thì dùng tự đó là niết bàn cực lạc đấy. Mà muốn về tới cực lạc được thì hiện bây giờ Phật tử phải cực lạc hiện tại đây. Muốn cực lạc hiện tại đây thì nam mô Di Đà Phật, đừng nhớ nghĩ tưởng gì khác. Mà nếu có mừng giận buồn vui thương ghét đến với mình thì buông xả. Tại sao? Vì nó duyên hợp không thật, duyên hợp như quyển, buông xả tập thấy như quyển. Còn hồi đó vì vô minh mê mờ mình cho nó là thiệt, ngũ uẩn là thiệt đó, mình cho là thiệt. Mà bây giờ mình để ngũ uẩn ra không rồi, mới thoát mọi quách, mới thoát cái khổ, mới giải thoát, là lo giữ cái niệm Phật, buông xả hết ngu duyên, được không? Mà nếu khi mà đã trợ duyên cho một số Phật tử nào mà mình không có trí huệ thanh tịnh, không có trí huệ sáng suốt để suốt được cái lý đạo này, Phật tử phải làm sao? Thì bây giờ tự nghe sư nói chuyện đi, bây giờ chỉ cái là bây giờ nó viễn giả buông xả nam mô Di Đà Phật, không đòi hỏi Phật tử phải suốt lý. Nếu mà suốt lý này tự ngộ đạo đấy, nhưng mà mình chưa đủ sức để ngộ đạo, bây giờ mình phải nó tu làm sao? Nam mô Di Đà Phật, mọi duyên đến mình buông xả nam mô Di Đà Phật, được không? Khi Phật tử niệm rồi mới về, rồi về có Phật rồi, Phật tử sẽ được đại trí huệ nhập tâm làm Bồ Tát, đi độ chúng sinh khắp trong mười phương. Thành ra bây giờ Phật tử cái nào cần nhất đó, sư giảng thì bắt buộc phải giảng quý báu, kinh quý báu tốt đẹp nhất trong nhà Phật cho Phật tử nắm. Nếu mình chưa nắm được vẫn tu được, Phật tử cứ nam mô Di Đà Phật đi, đó không? Nam mô Di Đà Phật tự nhiên Phật tử khỏi cần nhưng bắt buộc sư phải nhớ nghĩ tưởng tất cả kinh này, Phật tử phải nhớ hết chẳng là mình hành theo, không bắt buộc. Tôi nói nam mô Di Đà Phật là cái phương thuốc A Già Đà trị bá bệnh, đúng không? Trị bá bệnh là tất cả bệnh nào cũng trị hết. A Già Đà nam mô Di Đà Phật là cái môn, cái phương thuốc A Già Đà, mà cái phương thuốc này trị bá bệnh. Tại Phật tử có bệnh nào không biết, mà gì cứ uống thuốc này, uống thằng thuốc này dễ không? Sư phải nói cái ý quý báu tốt đẹp trong nhà Phật, rồi để kết luận lại cho Phật tử nghe dễ tu. Chứ bây giờ mình đòi hỏi bắt mình tu bắt nhã thì phải được, được nhớ nghĩ tưởng mình hành thế nào cho đúng mới được giải thoát, thì Phật tử chưa đủ sức, chưa đủ trình độ làm sao đó. Thì bây giờ mình được có cái pháp môn độ ba căn, trung hạ căn, trung căn, thượng căn, độ hết là bằng cái gì? Cái phương thuốc A Già Đà là nam mô A Di Đà Phật đấy, được không? Cứ tự cứ niệm Phật siêu mình niệm, mà niệm Phật là phải xả chấp. Bây giờ mình học đại khái bát nhã, mình không học rõ nhiều, nhưng mà mình nghe chung là nói gì, dạng pháp đều duyên hợp như quyển không thật, cho nên khi đến mình xả bỏ đây, tập cái cấm xả bỏ rồi nam mô Di Đà Phật, ngắn gọn như vậy đó, cho Phật tử tu trì. Chứ nếu trường hợp mà mình đòi hỏi phải tu bát nhã mới được thì Phật tử nhiều, Phật tử không đủ sức, không đủ trình độ. Mà nếu Phật tử nào trình độ được là quá tốt rồi, mình thấy rõ vấn đề thì mình tu tập nó rất dễ, đúng không? Rất dễ. Còn bây giờ mình không thấy rõ vấn đề thì gì? Nam mô Di Đà Phật phải xả bỏ, chứ đừng nam mô Phật mà Phật chắc giữ hoài không được. Phật tử còn chấp hoài niệm Phật không niệm, mà niệm cái mình chấp giữ đó, mừng giận buồn vui thương ghét đó, đó không? Thành ra quan trọng cái là Phật tử học bát nhã để chi? Để mình nhớ, chỉ nhớ câu này thôi là xả bỏ.
buông duyên đến mình tập xả bỏ, chỉ nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, được không? Nam Mô A Di Đà Phật thôi à, được không? Quý báo vô chừng, đó là bị vì nó nói đặc biệt tất cả pháp môn khác không có pháp môn nào quý báo pháp môn niệm Phật là sao? Chỉ ví dụ như bên thiền là chỉ độ một bậc một thôi, là thượng căn thượng trí thôi, trung hạ thì không thể tu thiền được. Còn đặc biệt pháp môn niệm Phật là độ ba căn, ở chỗ quý chỗ này nè, thượng trung hạ, bậc thượng tu niệm Phật cũng được là thượng phẩm thượng căn, mà trung cũng được trung phẩm thượng sanh, mà hạ cũng được hạ phẩm thượng sanh cũng được, phải không? Thượng trung hạ căn nào tu cũng được hết, mà được gì? Quý báo là giải thoát sinh tử luân hồi thôi. Trên cái đường tu mình làm sao giải thoát sinh tử luân hồi thôi. Cho nên người tu tịnh độ á, mình Phật tử là thường thường nó nhắc câu này hoài, Phật tử mới nhớ nằm lòng. Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Phật tử nhớ rằng mình tu đúng cách, mà muốn muốn đúng lợi cái Đức Phật, mà ý chỉ mà Đức Phật muốn gửi gắm cho mình, là gửi gắm Phật tử gì? Là thật vì sanh tử, Phật tử tu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Cái đó là Đức Phật muốn gửi gắm cho mình, thật lòng đại từ đại bi của Phật muốn gửi gắm cho tất cả Phật tử tu tập. Mà tu tập phải nhớ câu này là thật vì sanh tử và thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà quý Phật tử nói, thưa sư, nếu mà trường hợp mà muốn thật vì sanh tử mà tu theo pháp tự lực là khó lắm. Đúng ra là phải tự tử tu như thế nào đó, như là bốn hàng thánh của tiểu thừa đi, thấy không? Muốn nhập hàng thánh tu là quần tư là hàm a na hàm a la hán là rất là gai con, rất là khó, nhưng phải dễ tự lực. Nhưng mà có cái pháp này tự lực mà nương tha lực, nương nguyện lực Đức Phật Di Đà, dễ. Phật tử tu tập thanh tịnh, làm hiền làm lành, niệm Phật, nguyện về có Phật, thì khi về có Phật được là gì? Trụ vực a bệ bạc tí, là bực bất thôi chuyển, và không còn sanh tử luân hồi nữa đó. Cho nên cái người nào, Phật tử nào muốn thật vì sanh tử mà phát lòng bồ đề thì tu gì? Ai tu cũng được, là Nam Mô A Di Đà Phật, áo là nguyện về có Phật. Đấy, rồi Phật tử về có Phật được là gì? Là giải quyết sanh tử luân hồi. Đó, cái đó là Phật tử tu thật vì sanh tử đấy. Nhưng mà đa số không có ai hướng dẫn Phật tử, nhiều người ta tu á, cũng tu vậy nhưng mà không có tu thật vì sanh tử đâu. Ủa, thấy không? Mà cái đó là đa số nhiều lắm. Phật tử biết mà, bây giờ ai cũng nói tôi đi với bà này bà kia. Phật tử biết nếu mà bà ở trên núi Sam á, núi Sam Châu Đốc là phải mấy trăm ngàn người đi đấy, với bà mà tới chừng có nửa tháng hàng tháng thì đó, cái với bà ngày với bà là mấy trăm ngàn người, với bà Tây Ninh cũng mấy trăm ngàn người. Nhưng mà mấy người đó là không bao giờ nói đời mà tu mà thật gì sanh tử, bởi vì chưa ai hướng dẫn, chưa ai dạy. Có thể là bởi vì cái trình độ căn cơ của người ta tới đó thôi, người ta chưa dám tu thật vì sanh tử, hay là ta chưa có duyên. Đức Phật mà tu niệm Phật A Di Đà nguyện có Phật đó, đàng hoàng là Phật tử có duyên, có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà mới được vậy, mới được nghe mà mình hành theo, mình sống theo, chấp nhận để sống theo. Còn mấy người kia là chưa có duyên, bây giờ mới tạo cái duyên với nhà Phật thôi, phải không? Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là thấy chư Phật đại từ đại bi này, tất cả Phật tử nào gặp Phật lễ Phật một lễ, xá Phật một xá, Đức Phật thọ ký cho thành Phật sau này. Lâu lắm, cái thành Phật sau này cũng là Phật hết rồi. Thật ra mà Phật tử nào ví dụ như vía nhân viên mà vía bà Tây Ninh mình, Phật tử trên đó có chùa đấy, có những cái chùa có Phật đấy, rồi trước khi lại bà lại Phật, cũng có lại Phật mà lại bà nữa, thì Phật tử lại bà rồi là có nhân viên rồi, là Phật tử sẽ gì? Sẽ được Đức Phật thọ ký cho thành Phật, là mình gieo nhân duyên với Phật rồi. Xá một xá lại một lại là mình gieo, bắt đầu mình gieo duyên rồi đó. Cũng có bao nhiêu người đâu có được xá, đâu có được lại, phải không? Thành ra đi chưa nói là về mặt nào đó thì cũng có lợi ích đó, nhưng mà mình cái kiếp này thì chưa lợi ích trọn vẹn, nhưng mà về mặt nào đó lợi ích vì Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Thật ra bây giờ Phật tử thấy cái chỗ rõ chỗ này chưa? Chỗ mà chứng đắc hay chưa chứng đắc chưa? Chứ nói trình bày rõ rồi chứ ha. Vì không có chỗ chứng đắc, cho nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, tâm không ngăn ngại. Vì tại sao không ngăn ngại? Nếu mình chắc cõi này thật có thì mình ngay đủ điều mà. Gặp cái nghịch cảnh hay gặp những cái gì mình ô nhiễm, vì vô lượng kiếp tới bây giờ mình ô nhiễm trong cõi dục, cõi này cõi ngũ dục, và danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, hay là sắc thinh hương vị xúc, đó là cõi ngũ dục. Mình từng chìm đắm trong cõi này rồi, mình từng sống nó quen quá rồi, mình từng lăn lộn với nó rồi, mình từng dính mắt nó rồi, cho nên mình gì? Là ngại. Mừng giận buồn vui thương ghét, đối cảnh mình mừng giận buồn vui thương ghét là ngại cảnh. Mà nếu trường hợp mình nhìn những vị Bồ Tát mình tu trì, mình nhìn về mặt cái không đó, đều duyên hợp như quyển là không, thì bây giờ người nào nhìn được vậy, tâm mình chấp nhận vậy thì không ngại. Đó là không rồi còn ngại gì nữa, mà tự đó không. Mà sở dĩ mình ngại là mình cho nó là thiệt, cho nên mình được lợi là mình mừng, mà mình được hại là mình giận, mình buồn. Cái đó là mình ngại. Mình đòi cảnh này vừa lòng thích ý mình mới chịu, mà không vừa lòng không thích ý mình thì mình không chịu. Cái đó là ngại. Tưởng đó không? Còn bây giờ khi mình hiểu về mặt cái chỗ mà có không, cái chính đắc là dựng mặt không á, mình nhìn nó mình sống được tinh thần đó thì mình gì? Không ngại. Cho nên Đức Phật nói nè, vì không có chỗ chứng đắc, cho nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Phải không? Đó, sợ gì mình Phật tử muốn không ngăn ngại có đời này, Phật tử muốn giải thoát, Phật tử muốn an lạc, Phật tử muốn tốt đẹp, thì nhìn về mặt không của nó mà tâm mình chấp nhận. Cái chỗ này Phật tử tu tập đó, hồi đó thì mình đã có hết trơn, mình thiệt hết trơn à. Đó là vô minh mê mờ điên đảo. Mà bây giờ mình phá được màn vô minh, có trí tuệ sáng suốt rồi thì gì? Nhìn vào mặt, mặt không thiệt của vạn pháp, mà không thiệt rồi tâm mình chấp nhận. Cái gai chỗ này Phật tử tu là sửa, là sửa chỗ này nè. Hồi trước kia Phật tử cho nó là thiệt, bây giờ mình học đạo Phật dạy rồi, mình tin theo lời Phật, mình cho nó là không thiệt. Mình đi ngược cái tâm mình hồi xưa tới bây giờ, cái chắc lầm của mình hồi xưa bây giờ làm gai. Cái chỗ này là gai, là gai này, đó không? Đó. Cho nên ở ngoài đời là Phật tử mà ghiền cái gì thì bỏ là khó đấy. Còn bây giờ mình ghiền sống tổ dục bỏ là khó đấy. Phải không? Đó là khó. Khó là khó chỗ này nè. Đó. Thật ra bây giờ Phật tử bỏ cái mà mê làm cái tập khí vô lượng kiếp tới bây giờ. Mình buông xả làm. Không có dễ. Mà không làm được. Nếu không làm được thì không có thành Phật thành Thánh. Bao nhiêu người làm được rồi, bây giờ mình phải làm được. Phật tử không chuyển hóa được thì Phật tử gì niệm Phật là ai nào Phật chuyển. Đặc biệt vì chư Phật trong mười phương có phát nguyện rằng trong kinh Di Đà nha, đưa tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thế này: nếu chúng sinh tu đúng kinh Di Đà, chư Phật trong mười phương sẽ gia hộ. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Đại Bồ Tát Di Lặc, tất cả chư Phật chư Bồ Tát nguyện gia hộ người đó. Thì khi mình thành lòng niệm đúng cách, nhớ rằng người nào tu đúng trong kinh Di Đà nha, mà trong kinh Di Đà là gì? Tính, trong đó có tính nguyện hạnh. Thì nhờ mới cảm ứng trong Phật trong mười phương gia trì. Mà chưa Phật trong mười phương gia trì mình rồi là gì? Tự nhiên chuyển. Bây giờ mình không đủ sức để chuyển cái ngũ dục này, cổ dục này thành gì? Thành Bồ Đề trở về không. Mình không đủ sức thì nhờ danh hiệu Phật và chư Phật trong mười phương gia trì sẽ chuyển được. Cứ niệm Phật thì sao tự nhiên mình tự chuyển hả? Rồi có nhiều người ta niệm Phật cho nhường rồi, thanh tịnh rõ biết là hồi đó sao tôi đụng đâu thích đó, bây giờ tự nhiên tôi không thích nữa à. Ngộ tướng làm lạ. Mà nhà Đức Phật trong mười phương gia trì, danh hiệu Phật gia trì, 48 lời đại nguyện của Phật gia trì, giúp duyên cho mình. Nó ngộ vậy đó. Mình không đủ sức thì phải nhờ Phật lực tiếp duyên. Thật ra Phật tử khi dự giảng để chi Phật tử có cái niềm tin niệm Phật sẽ được gia trì, sẽ được chuyển biến. Trong khi nếu mình tự lực thì khó lắm. Bởi tôi nói là khó là gì? Khó là tự mình phải chuyển chuyển cái cõi ngũ dục này mình không đối với tâm mình thì không đủ sức chuyển, vì cái bệnh mình nặng trong vô lượng kiếp nặng quá rồi, cái tội mình, cái tập khí của mình nó quá nặng rồi, mình không đủ sức. Cũng như là hai trăm ký, một cái vật 200 ký, bây giờ mình không đủ sức để dỡ nổi, chuyển nổi 200 ký. Nhưng mà trừ hợp những nhà đại thực sĩ đó mới đem mình nổi, chuyển nổi 200 ký, mình không đủ sức. Nhưng mà bây giờ mình không đủ sức rồi, mình nhờ Phật lực tiếp là tự sức. Phật lực tiếp sao cái gì không được, phải không? Đó là bây giờ Đức Phật, Đức Quý Phật tử muốn chư Phật trong mười phương gia trì phải tu cho đúng cách, tính nguyện hành và thật gì sinh tử phát lòng Bồ Đề. Tu đúng cách như vậy rồi sẽ được Đức Phật tiếp duyên à. Mà chư Phật trong mười phương chứ không phải là một vị Phật riêng nào nữa. Mười phương trợ duyên cho mình. Đấy, mình tu tập mà có chư Phật mười phương gia trì khỏe quá. Mà đúng đạo tử phải có phước báo lớn lắm mới được, mới được nhận được ý chỉ này mà tin được. Đó. Chớ Đức Phật nói là nan tính chi pháp đấy. Cái pháp này là ai mà cứ luận biện hoài bằng trí óc thường của mình, so sánh hoài thì gì? Thì gì? Mình không thể hiểu nổi. Không hiểu nổi thì không có niềm tin. Cho nên Đức Phật là nan tính chi pháp. Mình bây giờ mình cứ gì Phật tử, nên người Phật tử mình tin là Phật nói dạy vậy thì mình tin. Đó là mình tin thì mình hành, cố gắng niệm Phật rồi sẽ được chuyển. Đó là Phật tử có đủ niềm tin với chư Phật. Còn Phật tử luận biện hoài, ấp phàm của mình luận biện theo trí thường mình hoài thì không được. Có không? Không được. Mình luận theo cái phàm tình mình mà cái trí ấp quá cạn cợt của mình luận gì không có được. Có không? Bởi có nhiều người á, như ông Du Di Lăng Đà, ông hỏi là ông coi kinh hết rồi, ông không thể tin được. Cái người hoặc là đa số trong kinh Đức Phật chỉ dạy mà cái phép thường tình theo nhân quả thì mình nghiệp sạch tình không, tâm thanh tịnh trọn vẹn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ cái người vẫn còn áo nghiệp tội rất nặng, còn nghiệp rất nhiều, vẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Chuyện này quá khó tình, nó không ăn nhân quả. Nhưng mà Phật tử đâu có hiểu rằng cái đó là cái đại nguyện của Phật vô đó. Ông không nghĩ tới cái đại nguyện của Phật. Đại nguyện của Phật như chiếc thuyền chở mình đi, nó đường đi nổi qua biển khơi, qua biển khổ. Nhờ chiếc thuyền chở mình qua biển khổ, chở cả nghiệp của mình. Cũng như là bên nhà Phật kêu đới nghiệp giảng sanh, mang cả nghiệp mình về có Phật. Là nhờ gì? Nhờ đại nguyện của Phật ấy đa. Còn mình tự lực rồi thì không có nhờ đại nguyện đó thì sao? Thì vẫn tội nhỏ, vẫn chìm. Đó. Cho nên mình khó tin. Nếu đọc kinh Phật hay đọc lý nhân quả mà nếu trường hợp gì thì Phật tử khó tin. Đa số chúng sinh mà cái óc cạn cợt, thích suy nghĩ so lường ngoài thì gì? Khó tin chỗ này. Cho nên Đức Phật nói kinh Di Đà rồi, nó là nan tính chi pháp. Cái pháp ta hướng dẫn cho tất cả chư Phật tử trong mười phương đây là gì? Là pháp rất khó tin. Mà Ngài không có nói một lần, Ngài nói đập lại 4 lần như vậy. Cho nên bây giờ người nào tin tập thì ít, mà người nào không tin đã phá thì nhiều. Mình đây mình tin hết nghe, chứ bây giờ tự ra mà biết bao nhiêu người tu tập rồi không tin nổi đâu. Nhiều người học tu khá khá, hiểu biết nhiều á, khá khá dẫn gì? Dẫn bác không tin đấy. Tự không? Không tin đấy. Ra bây giờ Phật tử làm sao mà có cái niềm tin được, là phải gì? Có nhân duyên lành chứ, nhiều người ta không tin. Mà nếu mà ta tin hết á thì đòi tiên tri Đức Phật sai thì sao? Đức Phật rằng đời sau này nhiều người không tin lắm. Và cái pháp này là vậy gì? Nan tính chi pháp, là cái pháp khó tin. Đa số người khó tin. Mà bây giờ làm sao mình tin được? Dạ, là quý báo vô chừng. Mình tin được là gì? Là giải thoát. Cho nên á, Rút Đại Sư khẳng định rằng, quả nhất rằng, người nào có tín nguyện, có niềm tin rồi có nguyện có Phật là giảng sanh. Cái này là tin sâu nha, tin rõ ràng chứ không phải tin mờ mờ nha. Người nào tín nguyện là được vãng sanh rồi. Còn cái hạnh á, hạnh dày thì phẩm cao, hạnh mỏng thì phẩm thấp. Mà cái quan trọng là gì? Là tín nguyện. Muốn được vãng sanh hay không là do tín nguyện, và phẩm thấp phẩm cao là do cái hạnh dày mỏng. Cái chuyện nó quá rõ ràng, phải không? Chúng ta Phật tử làm sao mà mình học đạo là người nào có tin được nè, tại vì đó đầy đủ nhân duyên. Phật tử cố gắng nghe sư nói hoài, đừng làm có niềm tin à. Sư thí dụ đủ cách, đủ phương tiện để trình bày cho Phật tử có niềm tin, thấy không? À. Mà khi nào Phật tử đi nghe pháp, sư cũng cho Phật tử đi nghe, không có cấm cản ai nghe.